Đây Thiền Sư Nguyễn Giác mới nói thêm để cho rõ ý nghĩa này, tức là thế lực tận, tiễn hoàng trị, chiêu đắc lai sanh bất như ý, tranh tự vô vi thực tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa, tức là đã bắn hết thì tên rơi lại, đời sau vương phải chẳng như ý, đâu giống cửa thật tướng vô vi, vào đất Như Lai trong một nhảy. Tức là ở trên người nói giống như là ngửa mặt lên trời mà lấy tên là nhắm bắn hư không, thì bắn sao mà tới hư không. Cho nên bắn đó thì khi mà cái đà bắn nó hết thì tên nó rớt trở lại thôi, chứ nó không đi đâu. Thì tức là cũng giống như vậy, bố thí mà trụ tướng thì hưởng được phước đó, phước ra khi hết phước thì cũng rớt trở lại. Cho nên gọi là đời sau thì sẽ vướng vào cái những cái điều gọi là bất như ý. Đó. Còn đâu có giống nơi cái cửa gọi là thực tướng vô vi, ngay đó gọi là một nhảy thì vào thẳng đất Như Lai. Thì đó thì cũng giống như là rõ ràng là cái giống như cái người bố thí trụ tướng ở trước đó được phước sanh lên cõi trời hưởng hết thì rớt trở lại, có khi là đọa lạc. Ngay như là ông Quốc Đầu Lâm Phất, ông mà tu thiền định á, tu thiền định đắc được gọi là phi vi tưởng định đó, được sanh lên tới cõi trời gọi là phi vi tưởng, nhưng mà cũng là cái thuộc về cái công phu tạo tác, công phu hữu vi. Cho nên rồi dù cho sống ra qua hàng triệu tuổi nhưng mà Phật cũng thọ ký sau khi mà hết cái sức định đó, hết cái tuổi thọ đó thì sẽ rơi trở lại đọa vào làm con chồn bay. Còn ở trong lục độ tập á thì Phật nói với Ngài Nan là thở xưa đó là phi hành hoàng đế, ông trồng phúc nó cao vời vội nhưng mà lòng kiêu, cái nết nó hung hăng, cho nên rồi hiện nay là làm con cá bị người đông bán. Tức là ngày đi trên đường đó, ngài thấy ông lão mà đông bán cá đó, không là ngài mới than đó. Ông than là ông sao mà cô độc mà có đứa con chết rồi để ông phải nhọc nhằn đó. Thì Đức Phật nói cái đó là cũng do cái nghiệp báo của ông đời trước. Rồi còn con cá đó thì chính là cái vị phi hành hoàng đế đời trước mà hết phước đó, cho nên bây giờ trở lại làm con cá mà bị người đông bán như vậy. Thì cho nên đây nói đúng như ở đây Nguyễn Giác nói đó, không trụ tướng bố thí thì phước trời hưởng, nhưng mà hết phước rồi thì rơi trở lại. Cho nên đâu giống như là cái cửa thật tướng bố vi, một nhảy thì vào thẳng trong đất Như Lai, tức là vượt qua bao nhiêu cái công phu tạo tác bên ngoài. Đó, chỗ này thì Thiền Sư Hoàng Bá Hy Vận đó, ngài cũng dạy là người học đạo là không hướng ở trong tâm mình mà ngộ, bèn ở ngoài tâm đó chấp tướng theo cảnh thì điều trái với đạo. À, tức là không ngộ trở lại nơi tự tâm mình mà cứ hướng ra bên ngoài rồi chấp tướng theo cảnh thì làm nhiều nhưng mà lại trái với đạo. Rồi ngài cũng nói rõ thêm, nghĩa là Như Lai ra đời là muốn nói về nhất thừa chân pháp, nhưng ắt chúng sanh là không tin, sanh ra quỷ bán sẽ chìm trong biển khổ. Tức là nói thẳng vào cái việc chân thật đó thì nhiều chúng sanh có khi là không tin, không tin nổi. Còn nếu hoàn toàn không nói thì lại mắc cái lỗi sân tham, chẳng vì chúng sanh mà chỉ dạy cái diệu đạo. Cho nên ngài bèn lập phương tiện nói có ba thừa, rồi thừa thì có đại tiểu, tức là có đại thừa tiểu thừa, được thì có cạn sâu, đều không phải là bổn pháp. Cho nên gọi là đó là cái phương tiện chứ không phải là cái bổn pháp, tức là pháp gốc, không phải là chỗ chân thật rốt ráo. Cho nên nói chỉ có đạo nhất thừa, có hai thì chẳng phải trơn, tức là Kinh Pháp Hoa nói, nhưng vẫn chưa có thể hiển bày một tâm pháp, tức là nói như vậy mà cũng chưa thể hiển bày hết một tâm pháp, cho nên mới triệu ca diếp đồng trong pháp tòa, riêng trao một tâm pháp rời nói năng, tức là ở trên Linh Sơn mà gọi là Dơ Cành Hoa Sen đó, thì một nhánh pháp này khiến riêng thực hành, không? Nếu người hay khế ngộ liền đến Phật địa, tức là người hay khế ngộ đó thì liền thẳng đến Phật địa. Tức là đây là ngài chỉ thẳng, chứng ngộ bản tâm đó là cái gốc của tất cả pháp. Còn nói những cái phương tiện thứ lớp đó là gọi là cái phương tiện, tức là nói về thứ lớp không, thì đó là thuộc về cái phương tiện của Phật thôi. Còn đây là muốn chỉ thẳng đến cái chỗ gốc, cho nên đó là coi như là vào đất Như Lai. Vào đất Như Lai tức là đến nhà chỗ này là thấy đồng với chỗ Phật thấy, cho nên gọi là vượt qua những cái thứ lớp cấp bậc. Tuy nhiên cái chỗ này người học mà không kỹ đó thì cũng dễ gọi là mắc kẹt. Nhiều khi rồi gọi là nói thiền mà rồi làm không có được. Tức là nói rằng là tôi là tu gọi là tu đốn ngộ, tu thượng thừa, cho nên ngay một nhảy thì vào liền đất Như Lai thôi. Không phải làm gì cái nữa, tức là không phải tu gì thêm nữa, một nhảy vào liền đất Như Lai rồi, ngộ cái là xong rồi. Nhưng mà phải hiểu được đây nói như vậy tức là một nhảy thì vào liền đất Như Lai, tức là thấy được đồng với Phật thấy, nhưng mà còn phải sống thường xuyên ở trong đó nữa kìa. Nghĩa là một nhảy thì vào liền đất Như Lai thì được ở đó, nhưng mà làm sao rồi luôn ở trong đó, sống thường xuyên ở trong đó, tức là sống trọn vẹn ở trong đó, thì vậy thì cũng còn phải thời gian, chứ không phải là ngay đó là xong việc liền. Cho nên gọi là phải có thời gian để mà bảo dưỡng, cũng như là sa di cao. Sa di cao khi mà gọi là tỏ ngộ rồi ở chỗ Dược Sơn thì ngài mới từ giả Dược Sơn, thì Dược Sơn mới hỏi ông đi đâu. Lúc này thì còn sa di, cho nên đời sa di cao mới thưa con ở trong chúng thì có ngại, cho nên mới định đến ở bên đường cất một cái âm tranh để mà tiếp đãi nước trà cho khách qua lại. Thì ngài Dược Sơn mới bảo sanh tử là cái việc lớn, sao ông không đi thọ giới? Đó, tức là đây còn sa di. Thì sa di cao mới thưa biết thì những việc ấy liền thôi, đã bảo thọ giới làm gì. Thì ngài Dược Sơn ngài mới bảo như thế thì ông cũng chẳng được lìa xa ta, có khi ta cần gặp ông. Biết như vậy là đúng rồi đó, là được rồi đó, nhưng mà cũng không được lìa xa ta. Tức là sao? Nghĩa là ông biết là được rồi, thấy không? Nhưng mà ông chẳng có được lìa xa ta, tức là còn phải luôn luôn ở bên ta, tức là để làm sao thường xuyên có mặt đây, thường xuyên sống được ở trong đó, sống trọn vẹn ở trong đó, chứ có dội mà tự cho là đủ. Đó, hiểu phải hiểu cho thấu như vậy, chứ để không kẹt ở trên cái lời nói. Nghe nó một nhảy vào liền đất Như Lai, cái ngộ cái là xong rồi thôi, không cần phải làm gì nữa, không cần phải tu gì nữa. Như vậy thì để cho thấy bốn câu này là nhấn mạnh là cần phải vượt qua cái công phu tạo tác hữu vi ở bên ngoài, tức là cái công phu sinh diệt đó, để mà thẳng vào cái chỗ chân thật vô vi, cho nên gọi là cửa thật tướng vô vi, thì đó mới là cái chỗ thật an ổn. Và đây mới thật là gọi là công đức tự tánh. Thì những cái việc làm mà hữu vi đó, bên ngoài đó, thì những cái đó là không thể sánh kịp được. Đó là chỗ mà Thiền Sư Quyền Giác ngài muốn nhấn mạnh, để cho cái người học thấy được.